Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 13 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh cúm gia cầm.
Cài đặt và thực hiện khai báo y tế qua QR code để chung tay phòng chống dịch COVID-19.
Những năm qua, các giáo dân xã Phúc Triều tham gia tích cực phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng nông thôn mới. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của ông Trịnh Văn Năm, xóm Phúc Thành với vai trò quản hội đoàn của nhà thờ xứ Tân Cương. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 13 tháng 7, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức lễ xuất quân đoàn cán bộ tình nguyện chi viện thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19. Dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Đoàn công tác chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh gồm 79 người, trong đó có 20 tiến sĩ, bác sĩ, 57 điều dưỡng và 2 kỹ thuật viên. Đây là những người có trình độ chuyên môn cao, khả năng làm việc độc lập, kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cũng đã xét nghiệm tổ chức tập huấn cho các y bác sĩ các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm tại các đơn vị cách ly, điều trị bệnh nhân SARS-CoV-2 và các kỹ thuật lấy mẫu bệnh phẩm, cách sử dụng đồ bảo hộ. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết.
Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên là một trong đơn vị bệnh viện mà có số lượng cán bộ đi cao nhất là 79 cán bộ, gồm có 4 chuyên khoa chính, đó là 1 là hồi sức tích cực chống độc, 2 là cấp cứu hô hấp, 3 là truyền nhiễm, 4 là lấy bệnh phẩm và phân luồng. Thì đây là những cái chuyên ngành rất cần thiết cho thành phố Hồ Chí Minh hiện nay theo ý kiến của Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn.
Đến động viên tiễn đoàn công tác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có những chia sẻ dặn dò.
Có thể nói là tôi rất là xúc động vì ngày hôm nay được tham dự lễ tiễn đoàn 79 cán bộ bác sĩ, y bác sĩ của tỉnh Thái Nguyên vào tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh. Có thể nói đây là một cái hành động hết sức là thiết thực và mang đậm tính nhân văn, tình người. Thế thì chúng tôi mong muốn và hy vọng rằng và tin tưởng chắc chắn rằng với cái sự quyết tâm, sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, sự đồng lòng nhất trí đoàn kết của đoàn công tác thì 79 y bác sĩ sẽ thể hiện được cái chuyên môn trình độ của mình cùng với cả các y bác sĩ của thành phố Hồ Chí Minh giúp người dân được nhiều nhất, tốt nhất và sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Hùng Vương, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Trưởng đoàn công tác cho biết, 79 cán bộ y bác sĩ tình nguyện chi viện thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19 đều xác định đây là vinh dự nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề và các thành viên trong đoàn đều bày tỏ quyết tâm cao hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Chúng tôi rất là vinh dự, xúc động và tự hào được thay mặt cho cán bộ y tế của bệnh viện nói riêng và của ngành y tế Thái Nguyên nói chung tăng cường công tác phòng chống dịch cho miền Nam đợt này. Chúng tôi nhận thức rằng đây là một nhiệm vụ hết sức vinh quang nhưng cũng hết sức nặng nề và khó khăn, nhất là trong giai đoạn chúng tôi vào tâm dịch trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng toàn đoàn giữ gìn sức khỏe, đoàn kết, thực hiện tốt những quy định của ngành y tế và y tế cơ sở, cùng nhau đồng lòng để góp phần cùng ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đẩy lùi dịch bệnh.
Được biết trong tháng 5 vừa qua, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cũng đã cử 20 cán bộ y bác sĩ tham gia cùng đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch COVID-19.
Để tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh cúm gia cầm AH5N8 và các chủng virus cúm gia cầm khác lây lan vào địa bàn, ngày 12 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có công văn số 2332, trong đó yêu cầu Ủy ban Nhân dân các phường xã, các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện ngay các nội dung cần thiết sau. Giao cho Phòng Kinh tế thành phố phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan triển khai các biện pháp phòng chống bệnh cúm gia cầm AH5N8. Xây dựng kế hoạch phòng chống bệnh cúm gia cầm trên địa bàn, chủ động lấy mẫu giám sát, lấy mẫu đàn gia cầm có dấu hiệu mắc bệnh, nghi mắc bệnh cúm gia cầm tại các địa bàn có nguy cơ cao, vùng ổ dịch cũ, các tụ điểm, cơ sở buôn bán, tập kết gia cầm, các cơ sở giết mổ gia cầm, gửi chẩn đoán xét nghiệm xác định nguyên nhân gây bệnh để kịp thời cảnh báo, xử lý, tiêu hủy đàn gia cầm mắc bệnh, nghi mắc bệnh, dương tính với virus cúm gia cầm, chủng AH5N1, AH5N6, AH5N8. Tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tăng cường kiểm tra các hoạt động kinh doanh, buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia súc gia cầm, các sản phẩm từ gia cầm trái phép, gia cầm nhập lậu không rõ nguồn gốc, không có giấy kiểm dịch vận chuyển. Giao cho Ủy ban Nhân dân các phường xã tăng cường thông tin tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động giám sát gia cầm có biểu hiện mắc bệnh, nghi mắc bệnh cúm gia cầm. Hướng dẫn người chăn nuôi gia cầm áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thường xuyên tổng vệ sinh tiêu độc, sát trùng chuồng trại và môi trường xung quanh để tiêu diệt các loại mầm bệnh. Ra soát tổ chức tiêm vaccine cúm gia cầm phòng bệnh cho đàn gia cầm, đảm bảo đạt tỷ lệ trên 80% tổng đàn có nguy cơ. Thường xuyên rà soát tiêm phòng bổ sung cho đàn gia cầm mới phát sinh và chưa được tiêm phòng. Chuẩn bị dự phòng đầy đủ vật tư hóa chất phục vụ công tác chống dịch khi có dịch cúm gia cầm xảy ra. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn.
Ngày 12 tháng 7, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ phường lần thứ 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội Phụ nữ phường Tân Thành hiện có gần 900 hội viên. Nhiệm kỳ qua, 9 trên 9 chỉ tiêu mà nghị quyết đề ra đều đạt và vượt chỉ tiêu. Trong đó, nhiều chỉ tiêu đạt cao và mang lại hiệu quả thiết thực, như hàng năm 100% cán bộ hội viên thực hiện tốt phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, và hai cuộc vận động, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang và xây dựng gia đình 503 sạch. 100% phụ nữ được tham gia các lớp tuyên truyền, phổ biến kiến thức trên các lĩnh vực. Trong nhiệm kỳ, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã tổ chức 25 hội nghị học tập các chỉ thị nghị quyết của Đảng, cũng như tuyên truyền các nội dung công tác hội. 100% chi hội đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tỷ lệ thu hút hội viên tham gia sinh hoạt đạt trên 71%. 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được hộ giúp đỡ. Hết nhiệm kỳ có 14 trên 24 hộ, bằng 58,3% hộ nghèo được giúp đỡ. 100% chi hội xây dựng được quỹ hội. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Thành khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 10 chị, đảm bảo theo đúng số lượng, cơ cấu, thành phần và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Thái Nguyên lần thứ 15.
Sáng 11 tháng 7, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân phường Gia Sàng ra mắt mô hình tự quản thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, Tổ Nông dân tự quản về an ninh trật tự, Tổ dân phố số 6. Theo đó, mô hình tự quản thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn của Tổ dân phố số 6 có 13 thành viên, nòng cốt là hội viên phụ nữ. Các thành viên trong tổ tự quản có nhiệm vụ tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức cho cán bộ, hội viên về bảo vệ môi trường, phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, trồng hoa, cây xanh, thu gom phân loại rác tái chế để bán lấy kinh phí phục vụ hoạt động của mô hình. Qua các hoạt động của tổ tự quản góp phần thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch và phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới. Bước đầu, mô hình tổ tự quản thu gom phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn của tổ dân phố số 6 đã tuyên truyền vận động nhân dân, cán bộ hội viên đóng góp được trên 28 triệu đồng, trang bị 150 thùng đựng rác, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị tại các khu dân cư trong tổ.
Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Thái Nguyên năm 2021 và nhằm nâng cao năng lực tiếng Anh cho đoàn viên thanh thiếu niên trên địa bàn, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Anh ngữ AMOS Thái Nguyên tổ chức khóa học tiếng Anh trực tuyến miễn phí hè năm 2021. Theo kế hoạch, khóa học kéo dài trong 3 tháng với hình thức học trực tuyến qua Google Meeting. Đối tượng tham gia khóa học là học sinh lứa tuổi trung học cơ sở, lớp 8, lớp 9 và học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có nhu cầu nâng cao trình độ tiếng Anh, tìm hiểu học tập chứng chỉ IELTS. Khi tham gia khóa học, học sinh sẽ được test năng lực tiếng Anh, trải nghiệm đề thi theo chuẩn IELTS, học tập theo chuyên đề, lợi ích của chứng chỉ IELTS, định hướng học tập ôn luyện chứng chỉ IELTS từ con số 0, phương pháp tự học IELTS. Dự kiến khóa học khai giảng vào hồi 19h30 phút ngày 17 tháng 7 năm 2021. Khóa học được tổ chức sẽ tạo môi trường cho đoàn viên thanh thiếu niên học tập và rèn luyện khả năng sử dụng tiếng Anh, hiểu rõ về lợi ích của sử dụng chứng chỉ IELTS, từ đó khơi dậy niềm yêu thích môn ngoại ngữ trong mỗi đoàn viên thanh niên, giúp các em có định hướng cho con đường chinh phục tiếng Anh trong tương lai.
Dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 là một trong số các hạng mục công trình thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên. Dự án được thực hiện với mục tiêu hoàn thiện cơ sở tầng kỹ thuật đô thị, kết nối giao thông, thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Dự án có tổng diện tích đất phải thực hiện giải phóng mặt bằng là 11,7 ha, tổng số hộ dân bị ảnh hưởng là 345 hộ gia đình cá nhân và 3 tổ chức. Tổng số tiền phải bồi thường hỗ trợ là 250 tỷ đồng, số hộ phải bố trí tái định cư là 192 hộ. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố tích cực phối hợp với chính quyền các địa phương triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và cơ bản nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân trong vùng dự án. Kết quả thực hiện, thống kê đất đai tài sản trên đất của 345 trên 345 hộ và 3 tổ chức. Số tiền đã phê duyệt và chi trả bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là trên 203 tỷ đồng. Riêng tại phường Trung Thành có 108 hộ trên 109 hộ đã thực hiện xong công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Còn một hộ duy nhất là bà Dương Thị Bột, tổ 9 phường Trung Thành, chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Hộ bà Dương Thị Bột, con trai là ông Trần Văn Thép, bị thu hồi 305,3 m2 đất cây lâu năm và được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với trị giá trên 118 triệu đồng. Ngày 25 tháng 6 năm 2021, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Trung Thành và các thành phần có liên quan đã mời bà Dương Thị Bột nhận tiền theo quyết định phê duyệt của Ủy ban Nhân dân thành phố, nhưng gia đình không nhất trí với đơn giá đã được phê duyệt và đề nghị bồi thường thửa đất cây lâu năm bị thu hồi là đất vườn cùng thửa với thửa đất ở của gia đình. Căn cứ vào hồ sơ địa chính, hiện trạng sử dụng đất và nội dung đơn tường trình của ông Trần Văn Thép là con trai bà Dương Thị Bột, cơ quan chức năng của thành phố đã xác định thửa đất cây lâu năm bị thu hồi và thửa đất ở của gia đình bà Bột là hai thửa đất có vị trí riêng biệt, nguồn gốc thời gian sử dụng khác nhau. Với nội dung đề nghị trên, Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Trung Thành tổ chức nhiều lần đối thoại và có văn bản trả lời cụ thể cho gia đình bà Dương Thị Bột. Để đảm bảo tiến độ thi công dự án, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị gia đình bà Dương Thị Bột nêu cao trách nhiệm của công dân trong việc chung tay ủng hộ sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn bằng việc làm cụ thể là khẩn trương nhận tiền và bàn giao mặt bằng để thi công dự án được thuận lợi.
Với mục tiêu xây dựng khu đô thị đồng bộ, hoàn thiện và hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nhà ở của người dân thành phố Thái Nguyên, phù hợp với quy hoạch chung của thành phố đến năm 2035, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 2486 ngày 20 tháng 12 năm 2016. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên đã và đang triển khai dự án khu đô thị số 11, phường Gia Sàng. Dự án có tổng diện tích đất thu hồi 193.300 m2, số hộ ảnh hưởng 7 dự án, 185 hộ, trong đó có 100 hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, 85 hộ bị thu hồi đất ở. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố tích cực phối hợp với chính quyền địa phương triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và cơ bản nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân trong vùng dự án. Đến nay, tổng số tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã thực hiện là trên 127 tỷ đồng với tổng diện tích trên 103.770 m2. Tuy nhiên, còn một số hộ đã có quyết định phê duyệt phương án nhưng chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Cụ thể, 1. Hộ bà Cao Thị Mạnh bị thu hồi tổng diện tích trên 5.500 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị trên 2,1 tỷ đồng. 2. Hộ bà Nguyễn Thị Hoa bị thu hồi tổng diện tích trên 1.570 m2 đất, trong đó có 200 m2 đất ở và trên 1.370 m2 đất trồng cây lâu năm, và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị trên 3,3 tỷ đồng. Đến ngày 12 tháng 7, sau khi được tuyên truyền vận động, hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hoa đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Đây là hành động thể hiện sự đồng thuận ủng hộ của người dân đối với quá trình thi công dự án nói riêng và sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố nói chung. Để đảm bảo tiến độ thi công dự án, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục đề nghị một hộ gia đình còn lại là hộ bà Cao Thị Mạnh nêu cao tinh thần trách nhiệm của công dân, khẩn trương nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai dự án.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhniên.vn hoặc thanhniencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã tích cực vận động tuyên truyền các cơ quan đơn vị sử dụng mã QR code trong việc thực hiện khai báo y tế, đồng thời vận động người dân cài các ứng dụng khai báo điện tử bằng mã QR code.
Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và tiếp xúc gần phục vụ phòng chống dịch COVID-19, thành phố đã tuyên truyền vận động hướng dẫn đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cài đặt và sử dụng phần mềm khai báo y tế điện tử qua QR code. Đồng thời đã đưa ứng dụng khai báo y tế điện tử qua mã QR code vào thực hiện tại 100% các cơ quan đơn vị của thành phố, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, người dân, khách đến cơ quan khai báo y tế. Nói về việc triển khai thực hiện ứng dụng khai báo y tế điện tử qua mã QR code, anh Nguyễn Anh Đức, Phó Phòng Văn hóa thành phố Thái Nguyên cho biết.
Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố cũng là đơn vị được giao là chủ trì và tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố để triển khai các văn bản chỉ đạo tới các cơ quan phòng ban đơn vị cũng như là ủy ban các phường xã trên địa bàn thành phố để tuyên truyền vận động tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị trên địa bàn cũng như là nhân dân trên địa bàn thành phố đang sử dụng điện thoại thông minh thì phải thực hiện việc cài đặt các ứng dụng khai báo y tế, trong đó có các ứng dụng sử dụng mã QR code để phát hiện các tiếp xúc gần cũng như là khai báo y tế. Phòng Văn hóa và Trung tâm Văn hóa Truyền thông cũng đã triển khai tới các ủy ban nhân dân xã phường bằng các hình thức tuyên truyền khác nhau để tuyên truyền tới toàn thể nhân dân để nắm được về cái việc là sự cần thiết cũng như là việc phải cài đặt các cái ứng dụng khai báo y tế khi mà sử dụng điện thoại thông minh.
Hiện nay, các phường xã đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân cài đặt các ứng dụng khai báo y tế điện tử như Bluezone, nCoV để thực hiện khai báo y tế điện tử, phát hiện tiếp xúc gần và sinh mã QR. Tuyên truyền vận động các cửa hàng kinh doanh khách sạn, nhà hàng sử dụng mã QR để khai báo y tế. Theo thống kê của Sở Thông tin Truyền thông, tính đến 11 tháng 7 năm 2021, thành phố Thái Nguyên có trên 109.000 số điện thoại có Bluezone, chiếm trên 45% tổng số smartphone. Chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt, phường Hoàng Văn Thụ đã sử dụng mã QR code để khai báo y tế, chia sẻ.
Tôi sử dụng cái mã triển khai khai báo điện tử y tế bằng cái mã QR ấy, thì tôi thấy là rất là tiện dụng. Thứ nhất là cũng rất là tiện vì là không phải sử dụng trực tiếp để cầm vào bút, dễ để tránh tiếp xúc với lại nhiều người khác nữa. Tôi thấy rất là tiện.
Ông Trần Đình Thìn, Chủ tịch UBND phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết, ngay sau khi có văn bản hướng dẫn và đề nghị của UBND thành phố về đưa ứng dụng khai báo điện tử qua mã QR code vào thực hiện, UBND phường đã triển khai thực hiện.
Và phường cũng đã triển khai thực hiện cái mã QR cho nhân dân trên bàn phường từ tháng 5 năm 2021 và các đồng chí. Và cái nội dung này thì cũng được nhân dân hưởng ứng, nhất là cái lớp trẻ thường sử dụng thành thạo máy vi tính và điện thoại thông minh. Thế còn cái công tác tiếp dân ở phường thì phường cũng triển khai cái này và một số người dân thì cũng đã được đoàn thanh niên của phường hướng dẫn và sử dụng. Cơ bản thì người dân những lứa tuổi cao thì vẫn còn sử dụng theo khai báo y tế trên giấy. Hiện nay thì chúng tôi cũng đã cho đoàn thanh niên phường cũng đi đến hướng dẫn cho các cái cực doanh nghiệp và các cái cửa hàng để thực hiện cái khai báo y tế theo mã QR của các cái đơn vị.
Theo ghi nhận của phóng viên, tại một số địa điểm đã sử dụng mã QR code để khai báo y tế, thì đa phần người dân vẫn lựa chọn việc khai báo y tế bằng giấy. Tỷ lệ người thực hiện khai báo y tế qua mã QR code còn rất khiêm tốn. Ông Nguyễn Trung Dũng, bảo vệ Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cho biết, hàng ngày tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban Nhân dân thành phố, trung bình có từ 100 đến 200 lượt người ra vào. Tuy nhiên, phần lớn vẫn lựa chọn việc khai báo y tế bằng giấy.
Thực trạng của bây giờ là những người dùng điện thoại thông minh có những người không cài. Có người cài thì ra đây lại không có mạng. Người ta không có mạng 3G, người ta chỉ có wifi thôi, đâm ra nó cũng không thể làm cái việc đó được. Thế nên tỷ lệ làm được tôi tính chúng tôi khoảng độ 20% cùng. Còn chủ yếu là viết tay.
Ứng dụng khai báo y tế điện tử qua mã QR code tạo điều kiện thuận lợi cho người dân không phải khai báo nhiều lần. Sau khi thực hiện khai báo y tế điện tử bằng quét QR code, thông tin của người sử dụng sẽ được kết nối liên thông, bổ sung vào kho dữ liệu phục vụ công tác phân tích, truy vết khi phát hiện người có nguy cơ lây lan dịch COVID-19. Với những lợi ích đem lại, việc tích cực cài đặt và thực hiện khai báo y tế qua QR code là cách mà mỗi công dân thể hiện trách nhiệm của mình, chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch COVID-19.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, xã Phúc Chiều có gần 1.700 hộ dân với trên 6.100 nhân khẩu. Xã có nhà thờ giáo xứ Tân Cương với trên 2.000 giáo dân sinh sống, chủ yếu ở các xóm nhà thờ Phúc Thành, Khuôn. Những năm qua, các giáo dân đã tích cực tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng nông thôn mới. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của ông Trịnh Văn Năm, sinh năm 1964, xóm Phúc Thành, với vai trò quản hội đoàn của nhà thờ xứ Tân Cương.
Ông Năm cho biết, để mỗi người công giáo là một công dân tốt, tôi cùng với giáo xứ vận dụng phương châm sống tốt đời đẹp đạo, thường xuyên tuyên truyền vận động các giáo dân chấp hành tốt chính sách, pháp luật, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. 2 năm qua trong công tác phòng chống dịch COVID-19, chúng tôi tuyên truyền người dân đeo khẩu trang nơi công cộng, ở nhà cầu nguyện không đến nhà thờ. Vào dịp lễ Tết, giáo xứ tặng quà và hỗ trợ các gia đình giáo dân có hoàn cảnh khó khăn, các cháu tàn tật và người già neo đơn. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, hỗ trợ sửa chữa và làm mới nhà ở cho 10 gia đình giáo dân thuộc hộ nghèo của xã. Không chỉ là một giáo dân gương mẫu, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, ông Năm còn là tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế. Ông Lê Văn Bích, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phúc Chiều nhận xét, ông Năm là chi hội trưởng chi hội nông dân xóm đã 14 năm. Ông tận tình hướng dẫn các hội viên nông dân của xóm làm thủ tục vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố để phát triển kinh tế, với tổng dư nợ trên 1,1 tỷ đồng. Ông cũng là một trong những người tiên phong áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đem lại giá trị kinh tế cao. Trong cuộc sống hàng ngày, ông Năm được bà con gọi là người hòa giải. Nhờ những lời lẽ thấu tình đạt lý của ông mà chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì. Nhìn người đàn ông chất phác, cách nói chuyện giản dị, dễ gần, tôi hiểu lý do vì sao mà thời gian qua, ông cùng tổ hòa giải của xóm đã tham gia hòa giải thành công nhiều vụ mâu thuẫn trong nhân dân, giúp xóm không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp. Trung bình hàng năm có trên 90% số hộ giáo dân trong xóm đạt gia đình văn hóa. Đi tham quan một vòng quanh các xóm nhà thờ, Phúc Thành, chúng tôi đều có chung cảm nhận về một vùng quê tươi đẹp, thanh bình, với đường làng bê tông trải dài, phong quang sạch sẽ. Từ năm 2017 đến nay, ông Trịnh Văn Năm đã tích cực cùng thành viên các tổ chức đoàn thể của xã, xóm, tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất làm đường bê tông hai xóm và đường trục xã với tổng chiều dài là 3,2 km, tổng diện tích nhân dân hiến đất trên 3.000 m2. Riêng năm 2020, ông Năm cùng tổ dân vận của xóm đã vận động bà con giáo dân và người dân xóm nhà thờ đóng góp đối ứng xây dựng tuyến đường bê tông rộng 5 m từ cổng xóm nhà thờ đến nhà thờ giáo xứ Tân Cương. Xóm nhà thờ cũng là đơn vị tiêu biểu thực hiện mô hình đồng bào công giáo ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Hàng tháng, 100% bà con trong xóm triển khai thu gom rác thải, tổ chức trồng cây xanh, phát quang đường làng ngõ xóm. Với những nỗ lực của mình, năm 2020, ông Năm là một trong 90 điển hình tiêu biểu có thành tích trong tham gia xây dựng đảng, chính quyền ở cơ sở giai đoạn 2015-2020, được nhận bằng khen của tỉnh ủy. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 13 ngày 14 tháng 7 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có lúc có mưa dông, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Mục thông tin quảng cáo.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 779 QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021 thành lập Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân.
Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý, có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng dịch COVID-19.
Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và kiểm toán nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.
Quỹ sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho người dân. Số dư của quỹ nếu có, được nộp hoàn toàn vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực mua vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng của nhà nước.
Vì sức khỏe, an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung sức đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam như sau. 1. Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8866-91999.
Tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8866-91999
và tài khoản đồng euro 3761-0909-8786-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8786-91999.
2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 2111-0009-11-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0009-11-6868.
Tài khoản đô la Mỹ 2111-037-111-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-037-111-6868.
Và tài khoản đồng euro 2111-0142-99-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0142-99-6868.
Hãy chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Hà Đức Minh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.